Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý hành giả khóa tu một ngày an lạc. Lời đầu tiên tôi xin kính chúc các vị một ngày tu thật sự an lạc. A Di Đà Phật. Chúc hoài không biết có an lạc không? Có hạnh phúc không? Thấy khỏe không? Hoan nghênh các vị đi. Tôi không biết khỏe không mà nãy nghe thầy Tâm Đạo nói gán đi, gần xong rồi. Lúc đó tôi có cảm giác là ai có thể là bò lên cầu thang hay sao đó. Hay là nằm ở trên giảng đường mà ngồi dậy không nổi hay sao, tôi có cảm giác sao mà kêu gán dữ ta. Tôi lên đây tôi gán, tôi dòm, tôi quan sát, tôi coi có ai mà nằm hay là đi không nổi gì không mà sao mà nghe kêu dữ vậy. Bữa nay tôi là tạo thêm yoga nữa đó, tăng thêm năng lượng, tăng thêm kỹ năng cho chúng ta để vận động, để giúp cho chúng ta thật sự là thoải mái. Các vị thấy 10 phút chúng ta thực tập yoga như vậy, chúng ta thấy có tiếp thêm năng lượng gì cho chúng ta không? Cái này nên duy trì không? Duy trì thì tôi giữ lại, duy trì tôi đuổi nó về. Có hiệu quả mới duy trì chứ. Còn không có hiệu quả là chúng ta bỏ. Thì đây là chúng ta sẽ thực tập ngắn như vậy thôi, để nó giúp cho chúng ta ổn định sức khỏe của mình và tinh thần của mình. Sau những ngày đi tu học như thế này, các vị về ngủ ngon lắm phải không? Hả? Sau một ngày như thế là chúng ta cũng đã miệt mài cho sự tu học. Nhưng mà năng lượng của chúng ta để mà thực hiện được điều này thì chúng ta cũng phải cố gắng hết sức. Cho nên là thông thường tôi nghe Phật tử hành giả của chúng ta mà sau khóa tu về nói thầy về tối nay ngủ ngon quá. Thì tôi nghĩ rằng chắc là một ngày các vị đôi khi cũng hơi mệt mỏi. Nhưng mà bằng cái sức tinh tấn của các vị thì các vị vượt qua để chúng ta thực hiện một ngày tu đem lại cái hiệu quả cho chúng ta. Không có lợi ích nào mà không có sự cống hiến và hy sinh của chúng ta. Điều quan trọng nhất sự mệt mỏi đó, cống hiến đó, chúng ta đem lại điều gì cho chúng ta? Nếu chúng ta đem cái sức lực của chúng ta để chửi lộn một chập thì sao? Hao hơi tổn khí không? Chửi dám có thể xỉu tại đó luôn á. Nhưng mà ích lợi gì không? Hả? Không có ích lợi đúng không? Đem sức ra, đem hơi ra, căng não ra, chửi nó một chậm. Đó, thế. Cuối cùng có ích lợi gì chân á. Mà gì? Tạo thêm khẩu nghiệp, rồi thêm gì? Oan trái. Bởi vì mình chửi nó đâu có tha mình. Rồi bây giờ mình đem cái sức ra để mình đấu nhau, quánh lộn trận. Tao đánh cho mày biết mặt, thế này thế kia. Như vậy một thời gian cũng sức lực chúng ta cống hiến ra đó, mà không có ý nghĩa gì. Không khéo chúng ta đánh người ta lỡ mà trọng thương, chúng ta có thể bị phạt, còn có thể bị ở tù, thế. Như vậy đó, cái sức lực của chúng ta đem ra mà có hiệu quả thì chúng ta gọi là có ý nghĩa, có lợi ích. Nhưng mà cái sức của chúng ta cũng có thể đem ra nhưng mà không có ý nghĩa gì thì chúng ta nên cân nhắc và tự xét lại. Ví dụ như chúng ta tư duy một vấn đề, nó đem đến chúng ta phát sinh trí tuệ, nó làm cho con người chúng ta hạnh phúc an lạc hơn, thì chúng ta nuôi dưỡng cái tư duy đó, chúng ta gọi là thiện tư duy hay là chánh tư duy hay là những niệm thiện của chúng ta. Nhưng mà chúng ta suy nghĩ một vấn đề để đem đến trằn trọc, khổ đau, nó khó chịu, nó ám ảnh cho chúng ta đủ điều, thì sự tư duy đó gọi là tà tư duy hoặc lạc lối rồi, thì chúng ta nên loại trừ. Như vậy thì ở đây khi chúng ta có tu học, chúng ta sẽ biết cách chọn lựa như thế nào để giúp chúng ta được an vui khỏe mạnh. Và các vị có cơ duyên để trở về tu viện Tường Vân những khóa tu thế này, có thể có người ít có dịp để đi, lâu lâu mới đi một lần. Nhưng mà chỉ cần một ngày chúng ta được ứng dụng tu tập nhiều chương trình và nó có hướng dẫn bài bản như thế này, thì các vị rời khóa tu rồi về trú xứ của chúng ta, các vị vẫn có thể ứng dụng cho chính mình. Giống như này, những người hướng dẫn cho các vị tập yoga đó, thì người ta cũng kỳ vọng rằng là các vị gán thực tập để thuộc cái bài này, để sau này khi mà chúng ta về tại nơi nhà của chúng ta, một mình chúng ta nó sẽ thoải mái hơn, trong cái việc mà chúng ta thực tập trở lại. Bây giờ chúng ta thực tập nó giống như trâu ăn cỏ vậy đó. Trâu ăn cỏ các vị biết rằng nó phải ăn hai lần nha. Lần đầu tiên nó làm gì? Nó chỉ ăn, nó không có nhai. Nó chỉ quơ và nó nuốt vào. Tức là cái bụng ban đầu của nó giống như là cái kho chứa vậy đó. Lần đầu tiên nó quơ cỏ vô, nó nuốt vào. Rồi nó đi về nhà buổi tối đó, nó nằm xuống đó, nó mới nhơi ra, rồi nó nhai lại. Thì lúc đó mới là lúc nó tiêu thụ. Thì bây giờ các vị vội vã quá trong một khóa tu. Thứ nhất là ở đây cũng không có phương tiện rộng để các vị tập, mà nó cũng không thoải mái nhiều cái động tác mà ngại trước mọi người, cho nên là cũng không thể thoải mái. Nhưng mà nhớ đó, ghi chú đó. Thì bây giờ chúng ta giống như trâu ăn cỏ. Rồi tối về đó, mệt quá thôi đêm nay ngủ đi. Rồi sáng mai thức dậy chúng ta sẽ tập, nhớ lại cái bài tập. Hay là ngủ đêm rồi quên tuốt luốt không biết nữa. Nè, nếu được thì ngày mai bắt đầu chúng ta làm như trâu nhơi. Nè, bắt đầu là chúng ta nhớ lại từng động tác để chúng ta thực tập. Với hôm nay chúng ta đi khóa tu, chúng ta cũng phải trang điểm một chút, nhìn thấy cho nó sáng sủa dễ thương, nó cũng có một chút phong cách. Mà bây giờ có những cái động tác tập nó bôi hay là nó quẹt, nó chày chụa hết còn gì. Thì hồi hôm qua đó, thì bên đội ngũ này có thực tập trước mặt tôi nói có một số động tác là người ta không hợp tác đâu đó. Sáng người ta trang điểm đâu đó xinh đẹp, thoải mái đủ điều, vô bắt người ta cào vậy sao người ta chịu. Đó, cho nên là tôi nói là cứ hướng dẫn, mà cái nào họ hợp tác được làm tại chỗ thì họ làm, mà cái nào họ không hợp tác được tại chỗ thì họ nhớ để về là khi ở nhà đó chúng ta tập sẽ thoải mái hơn, nhưng rất có hiệu quả. Bởi vì tập dài thì thứ nhất các vị không nhớ, và thứ hai các vị đôi khi tập lâu các vị không có thoải mái, cho nên những bài tập ngắn như thế này nó sẽ giúp cho chúng ta được thư giãn tốt đẹp. Và mong rằng là sau một khóa tu này chúng ta về, chúng ta sẽ có một giấc ngủ bình an, không mộng mị. Ai từ xưa tới giờ ngủ mà không bao giờ nằm mộng? Có không? Cô hả? Từ xưa giờ chưa bao giờ có mộng? Hay là mộng mà không biết? Không bao giờ thấy gì hết. Ủa vậy là ngủ rồi, thức dậy ngày hôm sau là sao? Không có một cái gì ở trong đầu hết hả? Từ nhỏ tới lớn luôn hả? Hoan nghênh cô đi. Đúng là người lạ nhất hành tinh luôn á. Cái này lạ thật. Xin thưa với các vị, tôi hỏi các vị, bậc thánh có mộng không? Sao biết? Đây là một vấn đề mà tranh cãi thời kỳ bộ phái Phật giáo. Một số bộ phái Phật giáo của Đại Thừa cho rằng bậc thánh vẫn còn mộng, mà mang cái nghĩa của tập khí. Còn các bộ phái mà thuộc về Nguyên Thủy, mà ngày xưa chúng ta hay gọi là bộ phái của Tiểu Thừa, thì sự thật rằng chống đối tới cùng cho rằng là bậc thánh mà đắc A-la-hán rồi thì không còn mộng. Sự thật đây cũng là một vấn đề tranh cãi. Rất tiếc mình chưa được A-la-hán, mình không biết thế nào. Đó là một điều mà tôi nói với các vị. Trên cơ bản nhất, trong cuộc đời của chúng ta, các vị biết rằng vị thánh đệ tử đạt quả vị Tu Đà Hoàng như A-nan còn có mộng không? Chính vì vậy có một bản kinh mà bảy điềm mộng của A-nan. Cho nên là có một người đưa tay lên nói từ xưa giờ chưa có mộng. Đây là lời thật, nhưng mà nó có một vấn đề mà tôi đang suy nghĩ. Có thể là do một cái thần kinh của chúng ta hoạt động đặc biệt, cho nên là mộng mà chúng ta không nhớ, tức là chúng ta không lưu lại được. Chúng ta lúc nào cũng có mộng, nhưng có điều là chúng ta có nhớ hay không nhớ thôi. Các vị có bao giờ mà khóc trong mộng chưa? Ai từng khóc trong mộng đưa tay lên. Thiệt hả? À. Xin cho tôi phỏng vấn vài chục giây. À. Con mộng như rồi con khóc như thế nào? Ướt gối luôn. À. Vậy đó hả? Đau khổ gì lắm không? À. Thấy người thân mất là khóc. Thấy kẻ thù mất có khóc không? À, xin cảm ơn con. Yeah. Còn ai mà mộng mà khóc nữa không? À, cô từng thấy mộng như thế nào mà cô khóc? Vậy đó hả? Nếu cô đi với má là cô đâu còn ở đây. Dạ, A Di Đà Phật, cảm ơn cô. Cô nằm chiêm bao mà cô nhớ má, má chết rồi mà nhớ má, thấy má về mà nghĩ sao mà con không đi theo má. Bởi tôi năm tôi mới nói đi theo má thì giờ đâu cô còn ngồi đây. Xin thưa với các vị, như vậy là các vị cũng đã từng khóc trong mộng, mà khi tỉnh mộng các vị giận ước à, hả? À, tại vì tôi chưa từng bị cái này cho nên tôi hỏi ngay cái này. Cười trong mộng có không? Có ai thức dậy mà thẳng thấy như vậy hả? Thức dậy cái tự thân thấy mình nhăn răng luôn vậy hả? À, xin thưa các vị, chúng ta cười trong mộng cũng có, khóc trong mộng cũng có, buồn trong mộng cũng có, vui trong mộng cũng có, mà sợ trong mộng cũng có. Có bị ai mà thấy trong mộng mà thấy đòi nợ sợ quá giật mình không? Hả? Có. Như vậy thì cơ bản nhất, mộng đối với ta có lạ gì không? Không. À, đó là chuyện bình thường. À, nhưng mà lúc chúng ta trong mộng, chúng ta có biết mình mộng không? Đây là điều nên nhớ. Các vị biết rằng tới bây giờ tôi thỉnh thoảng tôi cứ cảm thấy rằng là mình đi học mà mình không thuộc bài mà thầy cô giáo kêu mình. Cái ám ảnh này từ mấy chục năm về trước đối với tôi vẫn còn. Tôi nói thật với các vị, thỉnh thoảng tôi vẫn cảm giác rằng mình nằm chiêm bao thấy mình đi học và mình không thuộc bài. Và khi giật mình mới biết rằng là mình chiêm bao hú hồn. Cho nên tôi nói với các vị, những cái giấc mộng là những cái nó có nhiều lý do. Nó tái tạo lại tất cả những ký ức của mình cũng có. Cái đó gọi là cựu thức từng du. Mộng nó có ba trạng thái. Một là cựu thức từng du, hai là tứ đại thiên tăng, thứ ba là thiện ác tiên triệu. Cựu thức từng du là tất cả những ký ức của chúng ta đã từng chứa buồn, vui, khổ, sầu, lo lắng, sợ hãi điều gì mà chúng ta đã từng quân chứa. Nó sẽ tái tạo lại trong giấc mộng của chúng ta với một lý do nào đó. Rồi thứ hai là tứ đại thiên tăng là do cơ thể của chúng ta. Do cơ thể chúng ta nóng, lạnh, mệt mỏi, đau nhức hoặc là thế nào đó, thì nó sẽ tác động đến cái hệ thần kinh của chúng ta để làm cho chúng ta có thể thấy mộng. Mà trong những trường hợp ví dụ chúng ta thấy chúng ta đi trong vùng lửa nóng hoặc chúng ta tắm xuống nước lạnh, nó tùy vào cái nhiệt độ cơ thể của chúng ta để nó tác động, để thần kinh chúng ta nó tái tạo lại cho chúng ta hình dung thấy chúng ta tương đương với cái nhiệt độ cơ thể đang là. Rồi thứ ba là thiện ác tiên triệu, có nghĩa là một số người có cái giác quan thứ sáu, hoặc mà số người người ta gọi là cái trường sinh học của chúng ta, mà cái này tôi có giảng trong một bài giảng cho các vị nghe, đó là phước báo tác động đến suy nghĩ của chúng ta như thế nào đó. Tôi có nói với các vị về bài giảng đó. Thì những cái này nó sẽ tác động đến cho chúng ta là do cái trường sinh học của chúng ta nó như radar vậy nè, nó bủa một vòng, thì bất cứ một hiện tượng nào buồn vui hay là hung tinh hay là tinh tốt lành gì đó, nó nằm trong cái phạm vi từ trường này, thì con người đó đó họ sẽ phát hiện được trước. Cho nên có những chuyện mà gọi là tốt, một số người cũng biết trước, mà có một những chuyện hung tinh, chuyện xấu, một số người cũng biết trước. Ví dụ ở tu viện chúng ta có thờ vong cho gia đình 5 mạng người trong một tai nạn. Thì cái cô này là ở Mỹ, cổ về đó, cổ quy y tôi đó. Thì trong cái đêm mà trước khi về Việt Nam á, thì đứa con gái của cổ có nói cổ một câu là: má ơi, sao hồi hôm con nằm chiêm bao con thấy con mặc đồ tang. Thì bà này nghe cũng lo lo đó, nhưng mà trấn an con gái mình mới nói rằng là không sao đâu con, đó chỉ là chiêm bao mà. Thì xin thưa các vị, khi về đến Việt Nam thì trong đêm đó cả gia đình đi công việc gì đó, thì cái vị trí của cổ ngồi đầu tiên, thì con gái mới nói rằng mẹ lên chiếc xe kia đi, lâu lâu con về con ngồi với người này vậy nè, để tâm sự chơi. Thì các vị biết rằng chính chiếc xe mà cổ bỏ đó là chiếc xe đó bị tai nạn, trên đó có 5 người, là do xe container nó cán dẹp bét như là cán toan đó. Thì các vị biết rằng là khi mà cổ đến chùa, cổ gặp tôi, cổ nói là rất là đau khổ. Trong các thành viên con và người thân trong gia đình của cổ mất, thì cổ có kể tôi như vậy. Cho nên cái đó người ta gọi là gì? Thiện ác tiên triệu. Có nghĩa là có một số những điềm báo mộng mà nó báo trước chúng ta một điềm lành hay một điềm hung. Thì cái này nó tùy cái giác quan từ trường của mỗi người. Còn một số người không có giác quan thì người ta xảy ra tai nạn, người ta mới cho rằng việc đó xảy ra là do bất cẩn, do cái gì đó rồi để xảy ra. Xin thưa các vị, không có một tai nạn nào tình cờ xảy ra cả. Tất cả những tai nạn xảy ra tại hiện trường, nhưng nó đã xảy ra trước đó rồi, một ngày, hai ngày, ba ngày gì đó tôi không biết. Đó là quy trình của nhân quả và đủ nhân duyên. Đó là cái điểm đủ duyên để nó xảy ra tai nạn, chứ không phải là đến đó nó mới xảy, hay là do tài xế bất cẩn. Chúng ta trong đời làm tài xế hàng trăm ngàn lần bất cẩn, nhưng không phải là lần nào bất cẩn rồi cũng xảy ra tai nạn. Chúng ta có thể ngủ gục rất là nhiều đoạn đường, nhưng không phải là lúc nào chúng ta ngủ gục cũng xảy ra tai nạn. Duyên nghiệp chúng ta tới nó mới có lý do. Cho nên á, sự thật rằng tôi có khuyên một số những trường hợp khi gia đình, người thân hoặc bản thân chúng ta mà xảy ra tai nạn, đừng ép người vào khổ đau. Có một số những người thưa tôi rằng là trường hợp đó nó như vậy, nó bất cẩn, chậm đó, nó uống rượu, nó như vậy, nó để là tai nạn ảnh hưởng đến chết một đứa con thế thế. Thì hỏi tôi rằng bây giờ ra tòa con cần làm gì? Thì tôi nói rằng nếu các vị là người có tâm tu và hiểu được duyên nghiệp, thì trước hết hãy để cơ quan pháp lý người ta xử như thế nào, đó là chuyện tùy. Nhưng đừng châm thêm dầu vào lửa, bởi vì cơ bản nạn tai không ai muốn. Nạn tai chỉ là cái mà gọi là duyên nghiệp vô tình. Dù người đó có uống rượu gì đó tôi không biết, nhưng tất cả người ta đều không cố ý. Chúng ta phải hiểu một điều rất rõ, có quan trái chúng ta mới dẫn đến điều đó, nếu người học Phật. Cho nên người học Phật bằng trí tuệ, cho nên không oán hận người trong những trường hợp thuộc về tai nạn, mà hãy để pháp lý tự giải quyết, mà đừng đẩy thêm vào lửa. Nếu chúng ta có nhận được tiền bồi thường mà con chúng ta, người thân chúng ta sống lại, thì cái điều đó cũng có thể nên làm. Nhưng mà điều quan trọng nhất là những cái đồng tiền hay là sự bồi thường đó, sự thật, nó cũng không có cái gì để gọi là tốt đẹp cho chúng ta. Dù trên pháp lý chúng ta được nhận tiền bồi thường đó đúng như quy định của pháp luật. Tôi nói như vậy, nếu một người Phật tử hiểu sâu, dù bản thân chúng ta gặp sự cố đó hay người thân, chúng ta nên suy nghĩ một điều tích cực, giống như những điều tôi chia sẻ. Tôi đã nói với các vị một số Phật tử mà khi họ gặp tai nạn và thậm chí họ dẫn đến tử vong, mà trước khi chết họ dẫn dặn gia đình đừng làm khổ cái người mà gọi là gây ra tai nạn mà. Như vậy tôi cho một số những người này giác ngộ và họ có cách để hóa giải tất cả những ân oán. trong cái quy trình của nhân quả nghiệp lực mà chúng ta không thể nào giải thích được bằng cái hiểu thông thường của chúng ta. Các vị là người học Phật có trí tuệ, một vấn đề xảy ra ở ngoài người ta rất là quán trách đủ điều, nhưng người học Phật chúng ta sẽ bình tâm hơn. Có thể chúng ta đau thương cho sự cố đó, nhưng mà chúng ta không lấy cái đó để chúng ta biến lại trở thành quán cừu, vì chúng ta nghĩ rằng oan trái của đời người, không biết ta đã làm gì cho thiên hạ hay là đối với người đó. Đôi khi chúng ta còn gây oan trái còn đau thương hơn trong nhiều kiếp thì sao? Trong quy trình luân hồi, nếu bằng từ tâm, bằng sự giác ngộ, chúng ta sẽ có cái nhìn tích cực và chúng ta sẽ cảm thấy ân oán không là vấn đề đối với chúng ta trong mọi ứng xử. Như vậy thì tôi chỉ nêu một số để cho các vị thấy rằng là giấc mộng nó là như thế. Có những giấc mộng thuộc về cái điềm báo trước gọi là thiện ác tiên triệu. Vậy thì trên đời này cơ bản ai cũng có mộng, nhưng mà có những giấc mộng là cái chuyện tái tạo một cách gọi là chấp giá của tâm thức thôi. Nó vô thưởng vô phạt. Nhiều khi thấy chó gượt gì đó, thấy thế này thế kia gì đó. Đó là những điều mà không có vấn đề, nhưng cũng có một số trường hợp. Nhưng mà trường hợp đó nó cũng nằm trong cái vấn đề là số ít. Cơ bản nhất, mộng là giả. Hầu như các giấc mộng của chúng ta là vô thưởng vô phạt bình thường thôi. Có những giấc mộng đi vào lịch sử, đi vào trong thơ văn. Chẳng hạn như giấc mộng gì? Giấc mộng Nam Kha đi vào trong văn học. Nên chúng ta thấy Ôn Như Hầu, Nguyễn Gia Thiều có tác phẩm Cung Quán Ngâm Khúc. Thì ở trong đó đó có một cái câu gì? Giấc Nam Kha khéo bất bình, chừng toan mắt dậy sao? Thấy mình tay không? Đó. Thì ở đây người ta lấy cái điển tích của một anh chàng mà đi thi, có ước mơ để đổ trạng mà cuối cùng thi không đậu. Rồi quay trở về, trên đoạn đường mệt mỏi quá, mới nhờ một cái nơi chùa Quang ở bên mé rừng, rồi để nhờ xin một bữa cơm. Rồi trong lúc nhà sư đang chuẩn bị cho một bữa cơm đạm bạc, rau rừng nước suối vậy á, thì ở đó anh ta mệt quá, anh ta nằm đợi chờ bữa cơm rồi anh ta ngủ. Rồi trong lúc ngủ đó anh ta nằm mơ thấy gì? Thấy mình đổ trạng, rồi được vua gả công chúa cho, rồi sống đời vinh hoa phú quý, rồi sau đó rồi giặc tràn vào, rồi vua cử anh ta đi ra đánh trận, anh ta đánh thất bại, anh ta bị giặc bắt, rồi chuẩn bị đem lên đoạn đầu đài. Lúc đao phủ giơ dao lên chuẩn bị chặt đầu thì la lên cái giật mình. Như vậy thì thời gian cho một cái tiến trình đó mà nếu ở ngoài thật thì các vị nghĩ thời gian cũng năm này qua năm nọ chứ, đúng không? Nhưng mà sau khi anh ta nằm trong một giấc mộng như vậy, anh ta tỉnh mộng thì á, cái nồi cơm của một nhà sư nấu cho anh ta vẫn chưa chín. Tức là thời gian không lâu mà anh ta thấy cả một cuộc đời. Cho nên anh ta hay lấy cái đó làm một cái câu điển tích cho chúng ta, giấc mộng Nam Kha. Tức là cuộc đời của chúng ta như một giấc mộng. Và chúng ta đã từng nói với nhau, cuộc đời là một giấc mộng dài, có phải không? Vậy ai lý giải cho tôi vì sao gọi cuộc đời là mộng? Thầy mời cô. Cứ phát biểu đi, phá tu 97 rồi. Giả chỗ nào? Bữa nay là thử lính nhà đó nha. Ngồi xuống đây. Đâu ai giải thích cho thầy á, cuộc đời là giả tạo nữa coi. Hả? Có ai đưa tay lên không? Sao gọi là cuộc đời là giấc mộng? Ừ? Chúng ta đang ngồi đây là mộng hay là tỉnh? Hả? Chắc không? Ban hướng dẫn trả lời các coi. Tường Duyên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Bạn thầy, mộng là một cái mộng rất là cao hơn hôm nay, nhưng mình chưa biết ngày mai mình thế nào. Trong cuộc đời mình cũng không biết mình như thế nào, xấu đẹp tốt xấu như thế nào, thì mình hôm nay mình mới được chứng coi như là hiện tại. Nhưng mà trong tương lai thì mỗi người có một nhân duyên, mỗi người có một cuộc chia tay, chia cuộc đời này ở mỗi cảnh khác nhau, mình đâu có biết được. Thì cái đó con nghĩ rằng trong một cái nhân duyên thôi ạ.
Rồi, cảm ơn Tường Duyên. Còn ai giải thích gì sao cuộc đời là giấc mộng nữa không? À, thầy mời cô ở dưới chót đưa tay khí thế luôn.
A Di Đà Phật.
Dạ.
Bạch thầy, theo con nghĩ mộng là giả, mà giả là không có thật. Tại sao nói mộng là giả mà giả là không có thật? Trong cái cuộc sống này, Đức Phật đã nói là vô thường, tức là mọi việc rồi nó sẽ thay đổi. Cái chuyện ngay bây giờ con nói với thầy và tất cả đại chúng ở đây, một giây đồng hồ sau thì cái chuyện này nó không lặp lại nữa. Thì như vậy được gọi là mộng và được gọi là giả.
Rồi, thầy chân thành cảm ơn cô. Nói chung là xin cảm ơn ý kiến của ba vị. Và chúng ta hiểu đó, nhưng mà mỗi người lý giải theo cách. Nhưng mà đặc biệt nhất khi chúng ta dùng chữ vô thường, vị nào cũng đã xác định được tính cái chất vô thường đó, cho nên nó giả, nó không thật. Thì các vị nêu được cái đây là một trong những ý vô cùng quan trọng. Các vị biết rằng ở đời người ta nói cuộc đời là giả, bởi vì không ai sống mãi và không có gì tồn tại mãi mãi. Buồn cũng không mãi buồn, mà vui cũng không mãi vui. Trẻ cũng không mãi trẻ, mà già cũng không không mãi già. Vì già rồi phải sao? Chết mất tiêu rồi đâu già hoài, đúng không? Thì chúng ta đã xác định được cái chữ vô thường để chúng ta thấy cái đó là sự giả tạm. Nhưng làm sao chúng ta giác ngộ và thật hiểu rằng nó giả thật sự? Cho nên ở đây giả là ngôn từ, nhưng làm sao chúng ta là người giác ngộ hiểu rất rõ nó là giả để chúng ta mới có thể giác ngộ được chứ? Bởi vì chúng ta nói giả để giác ngộ, chứ không phải chúng ta nói giả để làm gì? Chúng ta nói giả để làm gì? Nếu chúng ta không vì mục đích giác ngộ chuyển hóa để chúng ta thăng hoa về tâm linh thì nói chữ giả nó để làm gì? Nó chỉ là một ngôn từ thôi, đâu có lý do gì để mà tác dụng đâu. Cho nên trong cuộc đời chúng ta thường là chúng ta là nhắm mắt chúng ta có chiêm bao là đã đành. Nhưng mà một loại chiêm bao mà ít ai bao giờ biết được đó là gì? Mở mắt chiêm bao. Và đây là điều tôi muốn chia sẻ với các vị hôm nay với chủ đề là mở mắt chiêm bao. Hiện giờ chúng ta đang mở hay nhắm? Có chiêm bao không? Không bao giờ ai hiểu được điều này nếu chúng ta chưa từng học Phật Pháp. Cũng có một số triết gia cũng lờ mờ có những lý giải nó một mức độ, còn cơ bản nhất chỉ có Phật học chúng ta mới giải quyết vấn đề này, mới đi sâu vào vấn đề này và mới giúp chúng ta có thể giác ngộ được. Nếu chúng ta đang ngồi như thế này nói chúng ta chiêm bao vô lý quá, nhưng sự thật không vô lý tí nào. Các vị có chắc rằng hiện giờ các vị đang ngồi ở đây là các vị ở tại đây không? Một số người đang ngồi đây mà nghĩ nhà nhưng không biết làm sao rồi ha. Mặc dù tôi đang nói tai cũng nghe vẳng vẳng nhưng mà không hiểu, nghe nhưng mà không biết nói gì. Bởi vì chúng ta đang sao? Chúng ta đang nghĩ nhà ở dưới làm sao rồi, công việc ở dưới làm sao rồi. Hoặc thậm chí ngồi đây mà suy nghĩ không biết người thân có đến đón ở trước cổng này có chưa, không biết có ai đi kêu ra giùm coi có ổng có đóng mãi không vậy, thế chuẩn bị hết giờ rồi có đón tôi chưa, thế. Sự thật rằng ngồi ở đây nhưng mà các vị ở ngoài cổng, các vị ở nhà, thậm chí chiều nay 4 giờ có hẹn tiệc, giờ này 3:30 rồi ổng vẫn nói hoài, cha ơi có phải không? Bắt đầu coi đồng hồ nôn nóng. Nôn nóng là đang hẹn ở nhà, ở thành phố, ở một bữa tiệc nào đó mà giờ này gần hết giờ, không hồi hướng đi, nghỉ đi. Như vậy thì ở đây chúng ta ngồi đây mà chúng ta nghĩ đến bữa tiệc chúng ta đang hẹn. Sự thật rằng các vị nên nhớ, đây là chuyện rất bình thường của tâm lý chúng ta, cái rất là thông thường. Nhưng các vị nhớ kỹ rằng đó là nguồn gốc của khổ đau, của tất cả mọi thứ đó. Không có cái gì khổ đau bằng tư duy. Nếu chúng ta ngồi yên như thế này để chúng ta nghe một buổi thuyết pháp, ngồi tại vị trí này để thực tập, thở, trì chú niệm Phật để an trụ thiền, lúc đó có khổ không? Lúc các vị ngồi thiền ban sáng, tôi hay nhắc các vị câu gì? Hãy ý thức mình đang ngồi tại đây, có phải không? Tôi dặn các vị rất nhiều lần, hãy ý thức mình đang ngồi tại đây là gì? Tôi muốn kêu các vị trở về với chính mình. Bởi vì lúc đó rất nhiều người đang mộng mơ là đang để tâm mình dông ruổi khắp nơi và mọi thứ. Các vị để tâm mình mệt mỏi, không ngưng bất cứ giờ nào, nhưng các vị không có giải pháp cho mình. Tại sao vậy? Vì chúng ta sống trong mộng, trong vô minh, cho nên chúng ta không biết cách để đưa mình trở về với thực tại. Vì vậy, các vị đang ngồi ở đây, mắt các vị thậm chí đang nhìn tôi, nhưng mà thật sự tâm các vị có chắc rằng đang nhìn tôi không? Một số người đang nhìn trên màn hình, nhưng chắc gì tâm của các vị đang nhìn vào một cái hiện tượng mà các vị đang chú ý đó không? Xin thưa, các vị mở mắt chiêm bao, góc độ đầu tiên là chúng ta không sống trong thực tế của mình. Ngồi một chỗ mà tâm của các vị đang đi khắp nơi, như vậy không ý thức được mình như thế nào mà tâm mình đang diễn dịch như vậy, có phải mình mộng không? Đó cũng là một dạng mộng chứ. Nếu mình ý thức được rằng là mình đang suy tư, lúc đó mình mới tỉnh mộng. Ví dụ bây giờ các vị đang ngồi suy nghĩ ở quê nhà, đang suy nghĩ công việc, đang lo, đang buồn, đang tức, đang gì đó, mà các vị không nghe tôi nói, mà các vị chỉ ngồi để diễn dịch điều đó, như vậy các vị ngồi đây mà đang trong mộng. Sự thật là các vị mộng đó. Rồi bây giờ tôi mới nhắc rằng các vị hãy trở về an trú chính mình nha. Các vị mới giật mình, có phải không? Các vị giật mình, ồ nãy giờ mình suy nghĩ, thầy nói gì mình không nghe, thế. Thầy nói gì mà mình không hiểu, bởi vì mình không có chú tâm. Như vậy mình đang mộng mà. Vậy thì mình đang mở mắt mà vẫn chiêm bao, và chúng ta đau khổ bởi cái này. Xin thưa các vị, nhắm mắt chiêm bao có hồi kết không? Có, nhắm mắt chiêm bao chuyện bình thường. Bậc Thánh Tu Đà Hoàng vẫn còn chiêm bao. Thậm chí một số người rất may mắn trong cuộc đời chưa bao giờ chiêm bao. Sự thật, nếu được điều đó cô may mắn, không cần bận lòng về suy nghĩ đó, ngủ thức dậy bình an. Tâm hồn như vậy nó cũng có những cái lợi thế của nó. Nhưng mà cơ bản nhất chúng ta thấy rằng chiêm bao trong mộng là điều có thời gian kết thúc. Nhưng mà mở mắt chiêm bao bao giờ chúng ta kết thúc? Mở mắt chiêm bao chúng ta chết đời này, tái sanh nhiều đời khác còn chưa kết thúc nữa. Cho nên mở mắt chiêm bao là dòng quay bất tận của mỗi chúng sinh khi chưa giác ngộ, khi chưa trở về với chính mình. Cho nên khi tu thì chúng ta hay nghe quý thầy hướng dẫn là chúng ta trở về với chánh niệm, với tự thân mình, với sự an lạc đang là và ở đây. Cái từ đang là và ở đây là từ khi chúng ta tham gia các khóa thiền hay được nhắc nhở. Bởi vì người ta lúc nào cũng muốn kéo các vị trở về với chính mình hết á. Cho nên có một vị thiền sư tu không có pháp gì ra, tu bằng cách như thế này. Thỉnh thoảng tự gọi mình là ông chủ. Rồi cái sao? Dạ. Tức là tự mình gọi mình ông chủ và tự mình dạ. Và tự nhắc mình một câu: đừng để bị lôi kéo bởi sáu trần, nghe chưa? Dạ. Như vậy thì ở đây, nếu các vị bình thường, các vị đến chùa, thấy tôi ngồi bên hiên chùa, tự nhiên tôi nói ông chủ, dạ, cái các vị nói thầy hôm nay có vấn đề à? Các phải không? Nhưng mà những người tu, người ta không có bận lòng chuyện đó. Người ta đang hướng về người ta bên ngoài những sự phù du kể đó. Cho nên các vị thấy tại sao những người tu tập ước độ cao không buồn vui, không bận lòng với tất cả những cái tác động bên ngoài, vì người ta đang trở về với chính họ rồi. Thì những cái giả tạo bên ngoài nó cũng là thứ giả. Cho nên có cái gì để gọi là bận lòng? Chửi một câu, khen một câu không khác trong tâm của những người đã trở về với sự tĩnh lặng và an lạc giải thoát. Nhưng mà chúng ta là thử chửi cái đi. À, xin lỗi nha, hồi sáng tôi thấy một số Phật tử vô cúng dường Thượng Tọa Nhật Từ, Thì con cô đứng ngoài càm ràm, cái tôi hỏi gì vậy? Nó có con cô bên trong, nãy con mới được vô, cổ nói là đừng xía vô đây, thầy coi ăn nói vậy nghe được. Cúng dường mà cũng buồn nữa. Ê, thì tôi cười, có con chú gì á, chú mới nói là sao nói vậy? Cái cô này nói, nói vậy mới đúng á. Đó. Tôi không nói là nếu chúng ta nói mà không có tế nhị, người ta có quyền buồn. Nhưng tôi nói với các vị, ta là vậy đó. Cái gì chúng ta cũng trở thành cái vấn đề trong con người của chúng ta. À, nếu cô đó có nói kệ có, đâu sao. Quan trọng với cách nào biết mà mình cúng dường được xong nhiệm vụ của mình. Nếu chúng ta vững tâm hơn, chúng ta sẽ là như vậy. Nhưng mà tới chừng mà tôi nói thôi đây thầy cúng dùm cho, mà tôi cầm cúng dùm mà cổ còn chưa cười với tôi được một cái đó, cổ vẫn còn buồn, ức ở trong lòng. Mà tôi cũng cười ở trong lòng. May là ở khóa tu á. Thì tôi muốn nói với các vị gì? Thật ra chúng ta đang tu nhưng mà chúng ta chưa ứng dụng. Chúng ta chưa ứng dụng. Cho nên những cái đó chúng ta chịu không nổi. Một cử chỉ của người khác, một lời nói thiếu kiểm soát của người khác, chúng ta có thể buồn cả ngày. Vậy nè, về đây một khóa tu một ngày an lạc, mà an không? Không có an. Sáng nay ông Phước Tiến nói tôi vài câu khó nghe, cho nên ngồi cả ngày không an lạc. Ngồi là mai rồi đó. Đúng ra tôi về từ hồi ban sáng đó, có phải không? Cho nên nhiều khi tôi nghĩ trong lòng, thử các vị lần mà không dám. Tôi thấy khóa tu 90 mấy rồi tôi muốn thử mà không dám. Hả? Thử đại đi hả? Tôi thử rồi cái còn mình tôi luôn á. Xin thưa các vị, đó là như vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Chúng ta khổ nó không có thực. Cái đó nó không đáng để nó làm chúng ta phải bận lòng tới một vài giờ đồng hồ. Nó không là cái gì hết á. Nếu mà một người nói là một câu như vậy thì chúng ta suy nghĩ tích cực sao? Tu mà không có kiểm soát ngôn ngữ còn thua tôi. À, nếu chúng ta nói một câu vậy chúng ta có buồn không? Mà chúng ta thấy tội nghiệp quá. À, tự nhiên lúc đó chúng ta lại tội nghiệp lại. Chúng ta lại thấy thương lại và chúng ta thấy rằng còn dở hơn tôi. À, phải không? Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ một cái chiều theo thói quen thì tự nhiên là tại sao tôi đi cúng dường cho tao làm cái gì mà xong nói với tao như vậy, thấy không? À. Tôi cho các vị thật luôn á, để ứng dụng. Như vậy chuyện đó nó lại thuộc vào trạng thái tâm lý của chúng ta. Một suy nghĩ tích cực, tất cả mọi thứ nó đều tích cực và nó đều có năng lượng tốt. Cho nên sáng tôi nghe Thượng tọa Nhật Từ giảng nghe câu mà hai người có nửa ly nước để uống á. Một người càm ràm là sao có nửa ly và một người rất may mắn được nửa ly. Đó. Tôi có ngờ là lúc mà tôi đi qua giảng đường Nam, tôi đứng tôi dòm tivi, tôi có nhớ cái đoạn này. Đó. Một người càm ràm tại sao có nửa ly thì người này năng lượng lại tụt giảm. Còn người kia rất là vui, may mắn được nửa ly và may quá rồi. Thế thì cũng là nửa đi đó nhưng mà năng lượng cao hơn rất nhiều. Vậy thì ở đây tất cả những cái cách đó để tập cho chúng ta gì? Tập chúng ta quán chiếu tư duy cái gì tích cực nhất cho mình là khôn ngoan. Tu tập là như vậy. Cho nên đây chúng ta thấy gì? Chúng ta mở mắt chiêm bao là hằng ngày chúng ta sống viễn vông với tất cả mọi thứ không thực. Chúng ta tưởng tượng về nó quá nhiều. Chúng ta lo lắng sợ hãi tất cả mọi thứ như chúng ta tưởng tượng về ma vậy đó. Ma có thực không? Xin thưa các vị, cho dù có thực cũng chẳng làm gì nhau. Nhưng mà xin thưa, chúng ta vốn sợ ma mà chúng ta diễn dịch về ma hay là ma đang ám chúng ta? Hả? Chúng ta phần lớn sợ là đang diễn dịch về cái không thực. Như vậy chúng ta đang mộng hay đang tỉnh? Chúng ta đang mộng đó các vị. Cái này gọi là mộng, tức là không làm chủ được tâm ý mình để suy tư diễn dịch tất cả mọi thứ tiêu cực. Nó làm cho mình điên đảo khổ sầu, nhớ nhung những điều không còn thực. Ví dụ một người đã bỏ ta rồi, không còn yêu thương ta nữa, mà bây giờ ta lại ngồi đó tơ tưởng những tình cảm mà chúng ta từng có kỷ niệm với người đó, để được gì? Đau khổ và hận thù chứ không có được gì cả. Có một người mới mail hỏi tôi nè, vì hận cái đó cho nên phá nát gia đình của người khác. Bởi vì cái cô này thôi chồng nhưng mà đến với một người khác, vẫn biết người này có gia đình, nhưng mà không cưỡng lại được tình cảm ở chỗ là anh này tốt với cô nhiều thứ quá. Nhưng mà anh này cũng có một cái lỗi là hứa sẽ đợi con lớn rồi sẽ ly dị để đến với cô này. Rồi khi thật sự mà nói, khi cô vợ biết ra rồi thì cái anh này anh quay trở về chăm sóc lại gia đình chứ không làm giống như gì hứa. Cô này nhiều lần kêu anh này hãy đến giống như trước kia mà anh này là không dám, cho nên là cô này mới gửi toàn bộ những hình ảnh kỷ niệm của hai người cho vợ anh ta. Và cuối cùng vợ anh ta hiểu được điều đó mới đâm đơn ra tòa ly dị và bắt hết con, và nói những điều mà con cũng phải thù cha thế, tan nát gia đình. Anh này quay trở lại thù cô này, cô này đau khổ xin lỗi, người ta không tha thứ, bây giờ dằn vặt lương tâm. Ở đây chúng ta sống ảo, cái gì qua không để cho qua, moi lại để nuôi dưỡng trong tâm hồn. Sự thật rằng những cái ký ức của chúng ta đều không thực, mà chúng ta đều moi lại trở thành cái hiện thực để hành hạ con người chúng ta. Mất mát đau thương cũng là như vậy. Mất là vốn mất rồi, nhưng cái khổ không phải khổ ngay đó, mà có thể nhiều năm sau vẫn còn khổ lụy. Cái đó là khổ trong mộng. Cho nên ở đây các vị thấy, mở mắt chiêm bao có nghĩa là một loại mộng, nhưng mà mộng bằng cái do vô minh. Còn cái mộng kia là do cái thần kinh, cái hoạt động của tâm thức, nó vốn là như vậy. Cái kia không quan trọng, cái kia không đáng để chúng ta ngần ngại nhiều. Nhưng mà cái đáng nhất là làm sao chúng ta biết được mình mộng là vấn đề quan trọng đối với những người tu. Vậy thì ở đây chúng ta là người đang mở mắt chiêm bao. Mở mắt chiêm bao cấp độ nhất là chúng ta để tâm hồn mình diễn dịch mọi thứ mà chúng ta không biết mình đang ở đây và những cái cảm xúc thực như thế nào. Có người ăn uống những cái như thế này mà cũng biết mình đang ăn, và miếng cơm vô họng cái ngậm về mình lại suy nghĩ á, không biết phải sử dụng cái này thế nào luôn, dạng miếng cái để hoài vậy nè, bắt đầu nghĩ, tại vì không ý thức mình đang ăn mà. Xin thưa, có những người ăn một bữa cơm không biết mình ăn gì, cái đó là sự thật đó. Như vậy đó, mình đâu có thực đâu, mình ngồi ở đây mà mình sống ở một cái khác, một thế giới khác, thì làm sao gọi là sống thực. Cái này các vị nên nhớ như vậy. Mở mắt chiêm bao thứ hai là gì? Mở mắt chiêm bao thứ hai là tất cả mọi hiện tượng sự vật trong cuộc đời là giả quyển, kể cả thân xác này. Nhưng chúng ta bao giờ biết giả chưa? Và ai nói là thân xác đang giả, cho xin cái lỗ mũi cái coi. Đâu có dám, đúng không? Kể cả tôi. Đó là sự thật. Vì sao vậy? Chúng ta chưa đủ tầm đến mức độ giác ngộ cái sự giả. Chúng ta chỉ tư duy được cái giả thôi. Chúng ta đang hiểu về cái giả, chứ chúng ta chưa phải là người thâm chứng tỉnh mộng. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy cho nên là thân này nói giả, nhưng mà bây giờ đang là, có ai thấy giả không? Thử ngồi kế bên thục chỏ cái coi. Hay là ngồi vị trí đó của người ta, cái số đó người ta mới bỏ đi ra ngoài, đi có việc, đi uống nước một chút xíu, ai lại nhảy vô ngồi thử coi. Cái chỗ ngồi thật không? Có khóa tu nào ngồi mãi đó không? Tôi thấy mấy người nhảy vòng vòng hoài thế. Hôm nay ngồi góc này, lần sau ngồi góc kia, rồi bữa khác ngủ quên, cái đi trễ cuối cùng ngồi góc đó. Thế vậy đó. Nó là như vậy, nhưng mà thử đi. Chỗ ngồi của tôi à, mà ai vô đi. Như vậy thì ở đây chúng ta Nói giả giả mà có cái gì giả không? Không có gì giả đó. Nhưng mà sự thật giả thiệt các vị. Giả thật mà. Đức Phật nói thân này là giả tạm. Mà sự thật rằng bình thường như thế, chúng ta thử đi thăm một người bệnh nặng đi. Tôi vừa rồi tôi đi thăm một người bệnh, cũng thân quen, họ là một Phật tử lâu năm, khoảng 75, 77 tuổi gì đó. Xin thưa, khi tôi thăm thì bây giờ ông chỉ còn mở mắt ra và nhắm mắt lại, và có thể khóc, nhưng không còn nói và không còn cử động. Thì hiện trạng của ông là gì? Khoét cái cần cổ để mà đặt cái gì đó để mà thở và đàm nó ra ở cái chỗ này thôi. Và các vị biết rằng mình đứng mình quan sát, đàm nó cứ xịt lên, và người trong gia đình phải lấy giấy để mà gom lại thế. Bởi vì sao vậy? Người này không còn đủ sức để khạc ra. Bởi vì nếu không làm ở đây thì người này sẽ bị ngạt đàm và chết. Cho nên cuối cùng người này phải thở tại đây. Nhưng mà lỗ mũi cũng không để không, lỗ mũi mới đút một đường ống vô để mà chế thức ăn hoặc thức nước uống. Thì bây giờ cái ống này là nó chạy vô dạ dày thông qua mũi. Còn cái ống này nè, để thở và thoát đàm. Sự thật rằng nhìn hiện tượng đó, và tôi chỉ thấy rằng khi ông nhìn tôi, không biết ông có nghe được tôi nói lời gì không, mà ông có chảy nước mắt. Thì tôi cũng có dặn dò vài lời là quán chiếu đời vô thường, giả tạm và bệnh khổ. Đức Phật đã nói mọi thứ thế. Nếu trước mặt chúng ta sự thật là như vậy, chúng ta sẽ cảm thấy rằng con người chúng ta là giả tạm thật sự. Nhưng mà đang là như vậy chúng ta không cảm nhận được. Cho nên tôi từng nói với các vị, nếu hình dung cơ thể chúng ta không là cái gì đó, xương sống chúng ta như một cái cây để nó treo tất cả mọi cái thứ lủng lẳng ở xung quanh nó thôi. Nếu chúng ta quán chiếu thật, con người chúng ta không có một thứ gì. Đức Phật đã dạy cho chúng ta rồi mà. Thân này đã được gì? Xây dựng bằng xương cốt và tô quét bằng máu thịt để chứa sự già bệnh chết. Đức Phật đã từng nói rồi. Nó giả thật sự, nhưng mà tới khi đau đớn bệnh tật và tới khi mổ xẻ rồi mới thấy cuộc đời là giả. Chứ còn bây giờ chúng ta chưa thấy giả, vì chúng ta đang nô lệ bản thân này cho tất cả những nhu cầu của chúng ta. Chúng ta bị ràng buộc bởi nó. Nhưng các vị nên nhớ, nó là một trong những đầu mối gây đau khổ không lường đối với chúng ta. Cứ ngồi lại tư duy quán chiếu để chi? Để rồi mình còn phải đối diện với sanh già bệnh chết. Nó là như thế. Đức Phật dạy thân người vô thường trong kinh Pháp Cú sao? Thân này không bao lâu, rồi sao? Sẽ dùi sâu nắm mồ, như cây khô gỗ mục vứt bỏ bên rừng hoang. Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú rồi mà. Nhưng mà bây giờ mình đi thăm một người bệnh, hoặc mà xin lỗi các vị, nhìn thấy những tai nạn. Ví dụ bây giờ vừa rồi tai nạn hàng không của Indonesia đó, 189 người thiệt mạng đó. Bây giờ người ta vớt cái gì? Vớt những miếng thịt, vớt những miếng xương gì đó. Chứ thì khi mà nó rơi xuống dưới, nó nổ tất cả mọi thứ, con người không còn một ai còn được một cái miếng bự to vậy, không còn. Hình như nó chỉ là những cái bã lụng. Không còn một người nào mà để giữ nguyên vẹn hết đó. Bây giờ người ta chỉ xác định ADN để người ta trả về cho thân chủ những cái mảnh ghép vậy thôi. Như vậy lúc đó các vị thấy có thực đâu. Cho nên khi các vị bước lên chuyến bay thì đi cũng sang đó. Bước xuống máy bay thấy cũng quý phái đó. Nhưng mà chừng nào bước xuống hả tính? Còn bước lên là chưa tính. Thật với các vị như vậy đó. Tại sao cuộc đời vô thường, bản thân chúng ta vậy mà hằng ngày chúng ta lại tranh đấu, hận thù, quan trái để làm gì? Tại sao Đức Phật bỏ được những cái cung hoàng điện ngọc một cách là nhẹ như lông hồng? Một số các bậc tu tập của chúng ta để đạt được sự giác ngộ, bỏ mọi thứ nhẹ như lông hồng. Bởi vì sao vậy? Có gì thật đâu. Ngồi mà bám mà giữ tất cả những cái đó là cái gì? Những cái phù hoa hư ảo mà giữ lại nó không có tác dụng gì hết á. Cho nên khi các vị bị nặng lòng về cái gì, các vị hãy ngồi suy nghĩ đi. Có cái gì bền bỉ bên ta được lâu dài? tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, tình ái, tất cả mọi thứ, nhất là thứ tình ái. Bây giờ có ai là người thật sự mà nói là đáng tin không? Lại gặp người này chọn đời này anh chỉ có em thôi, rồi lại gặp người thứ hai cũng chọn đời này anh cũng có em thôi, 1000 người cũng có em thôi, mà thứ 1000 rồi con. Đó. Rồi cái người kia là sao? Trời ơi, mùi mẫn quá, anh dễ thương quá, chọn đời chỉ có em thôi, trời ơi, anh tuyệt vời thế. Sống trong mộng hết trọi á. Thằng đó cũng mộng mà con này cũng mơ. Nếu mà các vị tỉnh táo, các vị thấy rằng nó giống như trò đùa vậy đó các vị. Giống như trò đùa vậy đó. Cho nên khi mà người mà sống được chế pháp rồi đó, người ta sẽ từng bước người ta nhẹ, thảnh thơi. Cái này không phải là ai ban hết á, tự quán chiếu và tự đưa mình về với những cái trạng thái gọi là tu tập để giác ngộ. Có gì thật đâu, tiền bạc thật không? Các vị thấy thời gian qua biết bao nhiêu những đại gia mà gọi là phá sản và đi tù. Người ta đại gia đó, tính tiền tỷ là phải ngàn tỷ này, ngàn tỷ nọ đó, chứ không phải là cầm 200-300, vài 3 triệu như chúng ta. Nhưng mà sự thật, để đánh đổi một đời sống tự do và an lạc, người ta không có được bằng chúng ta. Rồi người ta có ăn được ngàn tỷ, 100 tỷ đó không? Không có. Nó chỉ là những vật để trao qua, trao lại, và cuối cùng nó lại đẩy chúng ta vào khổ đau như vậy. Sự thật rằng chúng ta có giữ nó để làm gì? Ôm ngàn tỷ để làm gì? Có ăn ngàn tỷ vô đâu? Ôm để mà cho ta là đại gia, rồi cũng thảy qua thằng khác là đại gia. Rồi đại cuối cùng nó đẩy vô trong nhà tù à. Rồi là phá sản, có hưởng thụ gì? Nhưng mà chúng ta là vậy đó, dính vào trong những cái đó. Cho nên Đức Phật đã giác ngộ điều này rất rõ, để giúp cho chúng ta cảm thấy rằng bớt đi quan trái hận thù và tạo nghiệp từ những thứ này. Cho nên như thế, cho nên ở đây chúng ta đang sống trong mộng mà các vị. Mộng ở đây là chúng ta mở mắt chiêm bao, chứ không phải là không phải nhắm mắt chiêm bao. Cho nên cuộc đời là một trường mộng, tức là giấc mộng dài. Cho nên khi các vị tu tập rồi, các vị thấy có những lúc các vị quán chiếu tư duy, các vị thấy rằng nó có cái gì rất là hấp dẫn trong con người chúng ta, về những cái tuệ giác mà chúng ta được lé lên trong tất cả các việc. Tôi sẽ chia sẻ cho các vị nhiều bài giảng khác nữa, nhưng mà bài giảng này với cái nội dung là mở mắt chiêm bao, tôi chỉ nói nó nằm trong khuôn khổ tới đó thôi. Và vì vậy các vị thấy rằng mọi thứ trong cuộc đời ngẫm lại có cái gì đâu. Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng, có phải không? Được mất bại thành, cái gì nữa? Bỗng chốc quá hư không? Cái câu này trong cái bộ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa đó, khi người ta hay đọc mấy câu cuối, có cái bài thơ tôi nhớ trong một cái bài cải lương ca ca cổ nào, nó có 4 câu này. Sau giấc mộng 20 năm có lẽ tỉnh cơn mê, vầng trán đã nhăn nheo, vui bao nhiêu sầu hận cũng bấy nhiêu, nhiều danh lợi cũng nhiều cay đắng à. Sự thật rằng 20 năm qua, nhìn lại cuộc đời của chúng ta, thành bại được mất mọi thứ tới mức độ nào? Cuối cùng 20 năm chúng ta được gì? Câu nào nó hay, 20 năm chúng ta được già. 20 năm chúng ta được già, giỏi, cho chàng pháo tay. Già 20 năm sau tôi cũng thấy mình già. Cho nên tôi nhớ sư Bủ Chánh có bài giảng gì? Rồi mình cũng già. Hay, lâu lâu có những cái chủ đề của quý thầy rất là lý thú. Rồi mình cũng già, cho nên tự nhiên mình nhìn lại, thì ra bây giờ mình cũng bắt đầu già. Nhưng mà nếu mà mình không tỉnh ra, mình không già được cái trí tuệ, không già được sự tư duy, là thiếu sót vô cùng, có lỗi với sự có mặt của chúng ta trên cuộc đời. Nhưng mà xin thưa các vị, khó lắm. Con người chúng ta đã sống trong mộng rồi mà còn dệt mộng nữa. Có không? Sống trong mộng rồi mà còn dệt mộng. Cho tôi nhớ một cái câu này của Ngài Thái Hư Đại Sư có nói: mộng trung ngộ mộng, trùng mê mộng. Câu này tôi có giảng một số bài giảng tôi có nói. Mộng trung là gì? Mộng trung là trong mộng. Rồi ngộ mộng là gì? Ngộ mộng là gặp mộng. Cái chữ ngộ á, nó không phải là chữ giác ngộ. Chữ ngộ của chữ Hán á, là giác ngộ, nó khác với chữ ngộ là gặp gỡ. Nhưng mà phiên âm Hán Việt mình vẫn đọc là một cái phiên âm một thôi, là ngộ thôi. Nhưng mà sự thật mà nói, cái chữ ngộ là giác ngộ, cái viết của chữ Hán nét nó khác. Và ngộ là gặp gỡ, cái nét nó khác. Cho nên cái ngộ gặp gỡ là hội ngộ. Còn ngộ là giác ngộ là ngộ khác. Nếu mà có phấn có viết, tôi viết ra các vị hai chữ này, các vị phân biệt rất rõ ràng. Chỉ có âm Hán Việt là chúng ta đồng âm, nhưng mà dị nghĩa. Nó dị tự luôn. Nếu mà chữ Hán nó dị tự luôn, nó không phải cái chữ của nó. Vậy là mộng trung ngộ mộng là sống trong mộng rồi mà còn làm thêm mộng, gặp mộng nữa. Trùng mê mộng là tăng thêm một lớp mộng. Cái câu này hiểu chưa? Mộng trung ngộ mộng, trùng mê mộng. Tức là sống trong mộng này rồi còn dệt đủ thứ mộng nữa, để cuối cùng mộng chồng lớp mộng. Đi đâu? Đi trong luân hồi, đi trong khổ đau. Mà các vị thấy bây giờ con người sống mộng chồng mộng chưa? Sự thật rằng các vị thấy có một số gia đình, có những đứa con của chúng ta nó mê game, các vị thấy rằng nó đang mộng trong mộng đó. Nó ăn thua chung đủ với game, nó hận thù với game, nó tức tối với game, nó bỏ ăn với game, thậm chí bán mạng với game, chơi game mà chết. Biết bao nhiêu người chơi mà, do ăn thua chung đủ chịu đựng không nổi mà phải căng não để chơi ngày đêm như vậy, chết luôn. Sinh viên mà còn chết. Có phải là mộng trung ngộ mộng không? Đời giả tạo rồi, bị cái giả tạo nó lừa, ảo. Yêu con người thật đây còn chưa chắc, yêu ảo lên mạng mà yêu. Hẹn nhau trên mạng đó, nó thì như thị nở mà nó đưa hình avatar giống như hoa hậu vậy nè. Rồi ngồi đó mà tỉ tê, trời ơi em đẹp quá à. Bảo chát vô sao em thế này, bảo chát vô. Người thật có biết đâu mà cứ chát với cái avatar đó kìa. Có phải mộng trung ngộ mộng không? Sống trong ảo vớ vẩn thiệt. Mà chúng ta bây giờ chúng ta chết ảo như vậy nhiều lắm. Bị hại ảo, chết ảo bằng những lời nói ảo. Sống trong giả quyển, bị lừa bởi các cái quyển. Vì chúng ta không làm chủ được mình, cho nên chúng ta dễ bị chi phối bởi những thứ này. Vừa rồi tôi có viết một cái bài viết á, rùng mình khi thấy robot tụng kinh tại Nhật. Tôi đọc cái bài báo này, những người nào có đọc trên Facebook và website tôi có đăng cái bài này đó, tôi thấy cái robot tụng kinh tôi cảm thấy rùng mình. Người ta bây giờ người ta đem cái robot để người ta phục vụ cho chuyện tâm linh. Tôi sẽ nói cái này trong một cái bài giảng chuyên đề về cái này. Nhưng mà tôi nói với các vị thấy rằng mộng trong mộng, một cái chuyện mà tâm linh, một chuyện thiêng liêng, người ta bây giờ đem cái chuyện mà lấy robot để phục vụ như vậy, hết rồi. Giá trị tâm linh, thiền định, giải thoát, giác ngộ bắt đầu vô nghĩa với những con người bắt đầu sống bằng máy móc rồi. Này, để tôi chia sẻ một cái chuyên đề này cho các vị trong một cái buổi giảng nào thích hợp đó. Các vị ngồi mà nghe robot tụng kinh, các vị nổi óc ác, lạnh lùng. Chúng ta rất sợ, chúng ta không biết ngày mai này chúng ta sống với ai. Và sống như thế nào. Cho nên các vị thấy rằng có những khám phá của những bậc thầy, có những cái con người mà gọi là siêu việt trên cuộc đời trở thành vô nghĩa với chúng ta. Rồi xin lỗi các vị, bây giờ nó đang có trò chơi mà rất là lạ là búp bê tình dục, đang lan rộng và phổ biến. Những con người thực khổ đau với tất cả những cái này chưa đã sao? Tôi thấy có những người cứ ôm búp bê tình dục đi khắp xứ và xem như một người tình, một người yêu của mình, dù là nam hay nữ. Rồi đặt ở công viên, rồi lên xe, rồi ngồi lái xe, rồi vô ngủ cũng thế thế, cũng tất cả mọi điều, cũng chăm sóc như một người tình của chính họ. Như vậy ở đây chúng ta thấy điều gì? Chúng ta phải là sống mộng trong mộng không? Từ cuộc sống thực, rồi cái thực nó chưa là hẳn thực, rồi chúng ta lại tạo thêm cái giả trong cuộc đời giả nữa. Thì sự thật với góc độ của tuệ giác Phật giáo mà nhìn, cái này rất đáng sợ cho con người ngày mai. Mặc dầu cuộc sống văn minh, nhưng nó sẽ đẩy con người về đâu với những sự phát minh như vậy? Phật giáo không can thiệp hay là cản bước cái sự phát triển của mọi người, nhưng chúng ta có quyền được đánh giá, nhìn và tư duy. Cái trào lưu đó, sự phát triển đó, để chứng tỏ rằng văn minh, sự thật rằng đối với nguồn tuệ giác, đó là một cái thụt lùi rất đáng sợ. Phải nói là thụt lùi rất đáng sợ. Sống thực với chính mình còn là giả, huống chi là sống ảo như thế, thì muôn lớp giả trồng lên nhau, thì làm sao có an vui, làm sao có hạnh phúc, và giác ngộ là chuyện còn xa vời. Cho nên giáo lý đạo Phật của chúng ta, nó sẽ không còn phù hợp với một số người khi họ sống thực bằng cách là chỉ biết họ và chỉ xu hướng theo nhu cầu. Vì đạo Phật của chúng ta là hay hạn chế tất cả những điều đó. Vì đạo Phật khuyên chúng ta trở về với sự giác ngộ. Còn ở đây là khuyến khích để con người tận hưởng tất cả những thứ phù qua. Còn khổ đau thì người ta không chịu trách nhiệm. Người ta tạo ra con búp bê tình dục, người ta không chịu trách nhiệm về cái hậu quả nó. Người ta tạo ra những sản phẩm gì đó, người ta không chịu hậu quả về cái đó. Ai tham gia, ai hưởng ứng, ai có nhu cầu, đó là quyền của mọi người. Không vi phạm luật pháp, tôi có quyền. Và cũng không ai có quyền để mà can thiệp vào nỗi khổ niềm đau. Cho nên xả súng hàng loạt, ôm bom tự sát, hay là giết người bằng một cái cách thái độ gì đó, càng ngày xin lỗi các vị càng phổ biến nhiều. Bởi vì con người mất kiểm soát mình. Và một ngày nào đó các vị sống nửa người nửa máy rồi, các vị sẽ thấy xã hội của chúng ta như thế nào. Tôi sẽ chia sẻ với các vị chuyên đề một cái chuyên đề này. Còn hôm nay trong nội dung của bài giảng, tôi chỉ gợi ý cho các vị thấy về điều đó. Rất may chúng ta là những người đang sống thực, dù ảo, dù giả theo lời Đức Phật nói, nhưng chúng ta vẫn đang thực, vẫn còn cảm nhận được khổ vui thực. Một mai này khổ vui còn không biết nữa, chứ đừng có nói tới cái gì. Nó là như thế. Cho nên nếu người học Phật của chúng ta nhìn bằng tuệ giác, sẽ thấy được rằng cuộc đời mộng ảo. Để chi? Để chúng ta ứng xử các việc, mọi hành động của chúng ta khôn ngoan. Khôn ngoan thôi chứ đâu gì. Cho nên người học Phật là người có trí. Con đường học Phật là con đường coi như là cao nhất trên cái lộ trình mà cởi mở tâm linh. Đừng nói tôi là thầy tu cho nên tôi quảng bá những điều đó. Không có. Rồi một ngày nào đó, nếu các vị là người có tu tập, các vị sẽ thấy chúng ta tỉnh mộng giữa một rừng người mộng. Rồi lúc đó các vị sẽ tự mỉm cười với chính mình, và lúc đó các vị sẽ tự tại. Cho nên á, Hòa Thượng Thanh Từ có một bài thơ rất hay. Cái bài thơ có một chữ mộng á, mà có mấy câu vậy? Gá thân mộng, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi, cười vỡ mộng, ghi lời mộng, nhắn khách mộng, biết được mộng, tỉnh cơn mộng. Không giác ngộ không có bài thơ như thế. Phải giác ngộ mới có bài thơ như thế. Gá thân mộng, dạo cảnh mộng, đây là sự giác ngộ thật sự hoàn toàn. Nhìn thấy nhân sinh và vũ trụ chỉ là nhân duyên hợp thành, Gá thân mộng, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi, cười vỡ mộng. Người đã giác ngộ rồi thì thành bại được mất không là vấn đề. Bởi vì các vị khi tỉnh mộng rồi, những gì trong mộng là giả, có tác động gì đâu. Thì người giác ngộ là người gọi là mở mắt chiêm bao, mà bây giờ tỉnh ngộ trong mở mắt đó thì giống như người mà thức giấc sau một giấc mộng như vậy. Đó, cho nên mộng tan rồi, cười vỡ mộng, an lạc giải thoát tự tại mà. Ghi lời mộng, nhắn khách mộng, mặc dầu ghi vậy chứ giả thôi. Lời này đâu có gì là thực. Chân lý nằm ngoài ngôn ngữ mà. Ghi lời mộng, nhắn khách mộng, bởi vì chúng ta có ai thực đâu mà không mộng. Nhắn khách mộng, có phải chúng ta là khách không? Mà có phải mộng không? Có thực đâu. Thì tôi ghi vài lời mộng, nói với các vị cũng mộng vậy thôi. Bởi vì các vị giả vậy thôi. Biết được mộng, tỉnh cơn mộng. Câu này rất hay. Biết được mộng, tỉnh cơn mộng. Khi các vị giật mình thức giấc là các vị biết các vị mộng, là các vị đã tỉnh mộng. Như vậy, khi các vị giác ngộ giữa cuộc đời là các vị tỉnh mộng. Mà giác ngộ thật sự chứ không phải là bằng những lời nói suông. Giáo lý của Đức Phật không phải là những lời nói suông, những lời nói để chúng ta ứng dụng. Bởi vì lời nói của một bậc giác ngộ chứng đắc chứ không phải lời nói của một người học thuật. Các vị nên nhớ, Đức Phật không có thuyết kinh theo dạng học thuật. Chúng ta bây giờ thuyết kinh mấy học thuật nè. Còn Ngài là người chứng đắc, nói ra từ tâm chứng của mình, cho nên là thực, không có sai được. Vậy thì người khi học tu rồi, ứng dụng được trí tuệ Bát Nhã, chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề này. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh có một câu rất tuyệt vời là gì? Y Bát Nhã Ba La Mật Đa thì diễn ly điên đạo mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Câu này quá tuyệt vời. Nếu nương vào được trí tuệ Bát Nhã rồi thì sao? Liền xa lìa tất cả những mộng tưởng điên đảo dính mắc bằng những cái vô minh trong cuộc đời đều tan biến. Chỉ cần trí tuệ Bát Nhã xoay thấu thì điên đảo mộng tưởng liền chấm dứt, niết bàn liền hiện ra. Cho nên các vị học kinh điển của Đại Thừa rất tuyệt vời. Đó là tầm cao của trí tuệ. Chứ đừng nói là cái xa vời, không có xa vời gì hết á. Tôi sẽ chia sẻ với các vị từng bước trong mỗi bài giảng, tôi cung cấp chia sẻ với các vị một số các vấn đề thôi, không bài giảng nào là tất cả. Mỗi một bài giảng là một lãnh vực tôi muốn chia sẻ với các vị. Vì vậy, cái việc mà học tu của chúng ta chiêm nghiệm từng phần nhỏ, để rồi sau này nhiều năm tháng học tu, chúng ta sẽ nhìn lại thấy mình sẽ tiến bộ và giác ngộ được cả một quá trình dài. Và tôi mong rằng những người Phật tử của chúng ta ứng dụng giáo pháp cho con đường tu tập của chúng ta, tức là con đường chuyển hóa, mà chuyển hóa từ tâm linh. Những hình thức bên ngoài là một phần hỗ trợ, nhưng nương vào đó để chúng ta tạo thêm năng lượng và trở về với chính mình. Không giác ngộ được điều này sẽ sống trong mộng và đi mãi trong luân hồi. Mà luân hồi lên cũng đỡ, mà luân hồi xuống là điều mà gọi là đắng cay. Thì mong rằng trong những bài giảng là mở mắt chiêm bao này sẽ góp cho các vị một phần trong việc nhận thức, tư duy, quán chiếu, tu tập, để đem lại một cách hiệu quả nào đó cho chúng ta vốn đang sống trong cuộc đời mộng quyển. A Di Đà Phật. Bài giảng chúng tôi dừng lại tại đây. Chân thành cảm ơn tất cả các vị đã chú ý lắng nghe trong buổi nói chuyện này.
Chúng con xin thành kính tri ân thầy, kính cung thỉnh thầy, kính mời đạo tràng khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về đệ tử và chúng sanh đều thành Phật đạo.